Mùa xuân đọc kinh Hoa Nghiêm. Trích báo Giác Ngộ Xuân Mậu Dần số 96, ngày 31 tháng 1 năm 1998. Cứ mỗi độ xuân về, khi đón giao thừa, tôi thường quen mang những bộ kinh Đại Thừa ra đọc. Đối với tôi, chuyện cũ đã qua, bước sang năm mới sẽ có nhiều việc chờ đón. Nhưng nếu làm theo ý mình, e rằng dễ lầm lạc thì sẽ bị đọa. Với tâm niệm tha thiết muốn về với Phật, vì có cảm giác mình ở trong thế giới bất an, lỡ làm gì sai trái thì lại đẩy ta cách xa Phật thêm. Và đến khi mạng kiếp này không gặp duyên hạnh ngộ Phật Pháp thì càng khó về với Phật hơn nữa. Nghĩ như vậy nên ngày đầu xuân tôi thường suy tư lời Phật dạy, quán sát xem có thể thực hiện được việc gì gần gũi với Phật hay không. Từ đó, từng bước, tùy lúc tùy chỗ, tôi cố gắng tận dụng tâm sức thể nghiệm lời Phật dạy trong cuộc đời hành đạo của mình. Mùa xuân năm 1997 vừa qua, bằng tâm niệm ấy, tôi đọc kinh Hoa Nghiêm, chợt nảy ra ý nghĩ: Hoằng truyền kinh diệu pháp, trải gót khắp mười phương, xuân về bên quán trọ, chạnh nhớ người cố hương. Với duyên lành thọ trì kinh Hoa Nghiêm ngày đầu xuân, dẫn đến suốt năm 1997 lại gặp thêm thắng duyên là những đạo tràng của cư sĩ hay các lớp học của tăng ni đều mời tôi giảng giáo nghĩa Hoa Nghiêm. Hạnh ngộ áo nghĩa của Hoa Nghiêm, giảng dạy tinh ba của Hoa Nghiêm giúp tôi thường trầm mình sống với hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Vì vậy, những thuận duyên hay nghịch duyên đến với tôi trong suốt năm qua phải nói thật nhiều biến động. Mặc dù sóng gió đổi thay dồn dập, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy an lành, phiền não không tác động, nhờ trụ tâm trong dòng thác Hoa Nghiêm tìm được niềm vui kỳ diệu. An trú trong mùa xuân Hoa Nghiêm khiến tôi hình dung lại cuộc đời Đức Phật. Phải chăng vào đêm Ngài thành đạo, tìm thấy con đường dẫn đến Pháp thân Tỳ Lô Giá Na đã đánh dấu mùa xuân vĩnh hằng đối với Đức Như Lai? Lộ trình đi đến thế giới Phật có mùa xuân vĩnh cửu, với sự hiện hữu của Tỳ Lô Giá Na, Pháp thân thường hằng miên diễn, được diễn tả trọn vẹn trong kinh Hoa Nghiêm. Tinh thần Hoa Nghiêm mở ra cho chúng ta thấy hình ảnh Đức Phật không bị giới hạn trong một loại hình cố định nào. Với tầm nhìn phóng khoáng, mọi loài, mọi vật đều đẹp đẽ, dễ thương, không có gì không phải là Phật. Nói khác, Tỳ Lô Giá Na Phật là tất cả các pháp giới được cụ thể hóa bằng 10 loại thân, trong đó có ngũ ấm thân, chúng sinh thân đều là Phật thân. Thật vậy, theo Hoa Nghiêm, từ con người cho đến vũ trụ đều do ngũ ấm tạo thành. Đức Phật khởi đầu từ ngũ ấm tiến đến quả thượng Bồ Đề, trong khi chúng sinh cũng mang ngũ ấm thân nhưng phải trầm luân sinh tử khổ đau. Đức Phật khác với chúng sinh ở điểm điều động được thân ngũ ấm theo mục tiêu Ngài đặt ra. Vì vậy, Phật trang nghiêm thân bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và trí tuệ siêu phàm để giáo hóa chúng sanh. Đến khi hoàn tất hạnh nguyện lợi tha, Ngài thanh thản từ bỏ thân tứ đại, trở về Tỳ Lô Giá Na Pháp thân. Trong quá trình hành Bồ Tát Đạo, Phật hiện thân trong tất cả các loài, không riêng gì loài người. Ngài đã từng làm nai, chim, sư tử. Từ góc độ ấy mà quan sát, trong vũ trụ, từ động vật, các loài hữu tình cho đến vô tình khí thế giới, cỏ cây, hoa lá, đều chịu lực tác động của Tỳ Lô Giá Na, tạo cho mọi loài phát tâm Bồ Đề, tiến tu đạo nghiệp, kết thành thế giới kỳ diệu, tuyệt mỹ. An trú trong thế giới quan ấy, nhìn thấy Phật, tâm, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Nên những gì hữu hình, vô hình, vui buồn, dinh nhục, được thua, không thể nào chi phối hành giả. Thiện tài một lòng thẳng tiến theo đúng lộ trình Hoa Nghiêm. Từ sơ phát tâm với niềm tin kiên cố nơi Tam Bảo tiến tu dần, thăng hoa lên thập địa Bồ Tát và cuối cùng đi vào Pháp giới. Thiện tài đã trải qua 110 thành, cầu học với 54 vị thiện tri thức, mà tâm hồn vẫn trong trắng, tóc vẫn xanh, mắt vẫn sáng, nên thiện tài được gọi là đồng tử. Ý này trong kinh Pháp Hoa diễn tả là vượt qua 500 do tuần đường hiểm, lòng không chút bợn nhơ, gặp việc đáng buồn không buồn, đáng giận không giận, đáng ham muốn không ham muốn, thiết nghĩ thực sự tu hành hơn nhau ở điểm đó. Đi vào Pháp giới, trước tiên thiện tài gặp Đức Vân Tỳ Kheo là bậc chân tu đức hạnh và Hải Vân Tỳ Kheo có trí tuệ siêu phàm. Hai vị thầy này rất cần cho chúng ta ở giai đoạn đầu học đạo để trang bị cho thiện tài hiểu biết và đạo đức mới có thể tránh được cạm bẫy của cuộc đời. Đến khi trưởng thành, thiện tài phải dấn thân vào đời đi học với Vi Già và giải thoát trưởng giả, tức hình ảnh cư sĩ kiểu mẫu sống theo mô hình Phật dạy, tạo được tiền của tài sản lớn lao mà tâm hồn vẫn hoàn toàn thanh thản, vẫn chí thành hộ đạo. Không những tham vấn người lớn giàu có, thiện tài còn học đạo với cô bé Từ Hạnh về khả năng giáo hóa, học với Tự Tại Chủ đồng tử là cậu bé bốc cát chơi nhưng biết được pháp toán của Bồ Tát. Chẳng phải chỉ thân cận cầu học với Tỳ Kheo Ni Phạm Hạnh có khả năng biến hóa cứu độ vô cùng, thiện tài còn học đạo với mẫu người nữ hoàn toàn trái ngược. Đó là bà Tu Mật Đa làm nghề bán hương sắc, cho đến học đạo với ông vua nổi tiếng cực ác là Vô Yểm Túc. Có thể nói, thiện tài cầu pháp với mọi thành phần xã hội, từ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, nam nữ cư sĩ lớn bé cho đến trưởng giả, công nhân, hàng ngoại đạo, người tốt, người xấu, người hiền, người ác, vân vân. Tất cả 54 người mà thiện tài cầu học đều là đại thiện tri thức, giúp thiện tài thấy được mọi khía cạnh sống của cuộc đời, thăng hoa tri thức, nuôi lớn đạo hạnh. Cuối cùng, gặp được đồng nữ đức sanh và đồng nam hữu đức, nghĩa là tu hành cho đạo đức sanh ra. Vào đời hành đạo, dấn thân khắp 110 thành, sau cùng trở về, thiện tài vẫn gặp được bạn tốt, tâm hồn vẫn trắng trong như thuở mới phát tâm Bồ Đề. Trang nghiêm thân tâm bằng đức hạnh, thanh tịnh, thiện tài mới gặp được Di Lặc Bồ Tát là người tiêu biểu đức hạnh đệ nhất, thừa kế Đức Phật Thích Ca ở đời vị lai. Gặp Di Lặc thì thiện tài nhận chân được tất cả các pháp chỉ là huyễn hóa do tâm con người biến hiện ra mà thôi. Từ đó, Di Lặc mở kho báu cho thiện tài bước vào Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, diện kiến Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó là Phật Pháp Thân vĩnh hằng, bất sanh bất diệt, vì thọ mạng Ngài được kết tinh bằng phước đức, trí tuệ do tu Bồ Tát Đạo trải qua vô lượng kiếp mà cảm thành. Tóm lại, mùa xuân kỳ kinh Hoa Nghiêm, theo chân thiện tài đến sống với những thiện tri thức thật dễ mến, nhận được niềm hoan nghỉ thật kỳ diệu, từ đó giúp tôi trở lại thực tế cuộc sống, vượt qua mọi chướng ngại, sóng gió của cuộc đời và vui hơn nữa, thấy việc xấu thành tốt, khó hóa dễ, mỉm nụ cười nhẹ trước mọi huyễn hóa sinh diệt ở thế gian. Cầu mong tăng ni Phật tử tinh tấn đi theo lộ trình nở hoa tươi đẹp của thiện tài để thâm nhập Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát. Từ đó, luôn an trú trong mùa xuân bất tận của Hoa Nghiêm, tâm hồn mãi mãi thanh thản tự tại, được Tỳ Lô Giá Na Phật cùng chư vị Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm thường hiện hữu bên cạnh, soi rọi cho từng bước chân tự hành hóa tha của quý vị trong khắp pháp giới. Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.